Trước khi của tôi không chuyển bất cứ quyền nào cho Lục gia. Khi đưa bản giấy cho anh, tôi nói rõ điều đó. Tôi đồng ý với phương án này, không có nghĩa tôi đã quên việc anh giấu phụ lục. Cô không cần quên. Anh cũng không được biến câu không cần quên thành cách né xin lỗi. Cảnh Hoài im lặng một nhịp. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ chỉ cần tạo một điều khoản đủ an toàn thì không cần nói hết quá trình. Tôi đã tự quyết phần thông tin cô nên biết. Đó là câu xin lỗi không tròn trịa, nhưng nó gọi đúng tên lỗi của anh. Tôi ngồi xuống đối diện. Đến lượt tôi nói thật. Tôi ký hôn ước không phải vì muốn cứu Minh Châu. Lúc ấy tôi còn chưa hiểu cô ấy. Tôi ký vì muốn có một lối ra mà vẫn được giữ họ Tống. Anh nhìn tôi, không tỏ vẻ thất vọng. Tôi chưa từng nghĩ cô hy sinh. Cả nhà đều nghĩ vậy. Vì cách hiểu đó làm họ thấy mình tử tế hơn. Tôi bật cười, lần này hơi chua. Tôi cũng để họ nghĩ thế. Làm người hy sinh nghe tốt hơn làm người sợ bị bỏ lại. Cảnh Hoài đặt hai tay lên bàn. Tôi chuẩn bị phụ lục vì muốn hôn ước trở nên vô giá trị với hai gia đình. Nhưng tôi không nói vì quen giải quyết trước rồi thông báo sau. Trong Lục gia, đó được gọi là bảo vệ kế hoạch. Ở Tống gia, nó được gọi là lo cho con. Có vẻ hai nhà dùng từ khác nhau cho cùng một thói quen. Chúng tôi ngồi trong căn bếp nhỏ, lần đầu nói với nhau không qua giấy tờ. Khoảng cách giữa hai chiếc ghế vẫn còn, nhưng không còn là một vực kín. Từ ngày 31 đến ngày 48, cuộc sống của chúng tôi hình thành những quy tắc lạ mà đơn giản. Cảnh Hoài không tự đặt xe cho tôi nữa. Anh hỏi tôi có cần không? Tôi không tự nấu phần ăn cho anh rồi giận vì anh về muộn. Tôi hỏi anh có ăn ở nhà không? Mỗi quyết định chung phải có hai câu đồng ý, nói thành lời. Lần đầu áp dụng quy tắc, chúng tôi mất.